Hôm qua ngày 14 tháng 3 là một ngày kỷ niệm đáng buồn, đúng 26 năm ngày Trung Quốc ngang nhiên đưa quân đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sát hại 64 lính hải quân Việt Nam. Năm 2014 cũng là đúng 40 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa, khiến 74 người lính miền Nam anh dũng hy sinh. Trước một người láng giềng khổng lồ lại hung hăng đầy tham vọng như thế, Việt Nam phải đối phó như thế nào? Theo nhận xét của ông Thái Văn Cầu, chuyên gia về không gian ở Hoa Kỳ, thì không thể kéo dài tình trạng hiện nay mà cần sớm đưa vấn đề Biển Đông ra trước các tòa án quốc tế. Thân chào ông Thái Văn Cầu, thưa ông nhận định như thế nào về thái độ của Việt Nam và Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông ạ?
Sau hội nghị Thành Đô năm 1990 giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thì trong gần 20 năm Việt Nam không hề có một cái phương án nào ngoài việc đi theo cái lập trường của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở 16 chữ vàng 4 tốt. Trong cùng thời gian đấy thì Trung Quốc nỗ lực xây dựng một cơ sở vững chắc cho tham vọng chiếm đoạt Biển Đông của họ. Trước hành động ngày càng ngang ngược của Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế và trước cái phản ứng chống đối của nhân dân trong nước, thì lãnh đạo Việt Nam đã cho thấy một chuyển biến trong lập trường khi mà vào năm 2011 thì ông Nguyễn Tấn Dũng là lần đầu tiên công khai đề cập đến sự kiện Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc đấy là thuộc quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đấy vào năm vừa qua, ông Trương Tư Sa lần đầu tiên đề cập đến việc sử dụng công cụ luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp. So với các nước khác trong tranh chấp thì Việt Nam có chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa mạnh mẽ và rõ ràng. Tuy nhiên, cái quyết định của tòa án quốc tế trong giải quyết tranh chấp cho thấy là phần lợi về chủ quyền lãnh thổ của một nước không ở lâu dài với nước đấy mãi mãi. Tòa án quốc tế họ vẫn sử dụng cái nguyên tắc là không làm xáo trộn sự ổn định. Mà theo nguyên tắc này, tòa án quốc tế có thể đưa phán xét thuận lợi cho một nước đang chiếm giữ một vùng đất, vùng biển mà dù chủ quyền ban đầu đã không thiết lập rõ ràng, nhưng có hành xử thiết lập trong một thời gian lâu dài. Bên cạnh nhà nguyên tạo chứng cứ lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước, Trung Quốc nghiên cứu kỹ lưỡng quyết định của tòa án quốc tế và nhận thức rõ được điểm yếu trong đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc để tìm cách khắc phục.
Dạ, theo ông như vậy thì Việt Nam phải đối phó như thế nào?
Một trong những cái phương hướng mà chúng tôi đề nghị trong thời gian tới, vấn đề là phải tận dụng cái luật pháp quốc tế. Ba điểm mà tôi thấy là Việt Nam cần phải khẩn trương thực hiện trong thời gian tới. Cái thứ nhất là cần phải kiện toàn hồ sơ chủ quyền qua sự đóng góp của giới nghiên cứu và người Việt ở trong nước và ngoài nước, cũng như qua tham vấn chuyên gia luật pháp quốc tế người nước ngoài. Cái thứ hai nữa là tiếp tục tranh thủ cái sự ủng hộ của các nước về lập trường sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Và cái ba nữa là quy định ngay cả đảo lớn nhất thuộc Hoàng Sa và Trường Sa có lãnh hải 12 hải lý và không có vùng đặc quyền kinh tế hay trên lục địa, để giảm thiểu cái mức độ xung đột với các nước liên hệ và vô hiệu hóa đòi hỏi đường lưỡi bò của Trung Quốc. Mục đích của Trung Quốc là gì? Họ biết rằng là càng kéo dài cái thời gian giải quyết tranh chấp là càng có lợi cho họ thôi. Đấy là dựa trên các quyết định của tòa án quốc tế trong thời gian vừa qua. Do đó, nếu như một số người vẫn còn có ý kiến rằng là thì vấn đề giải quyết tranh chấp Biển Đông rất là khó khăn, do đó đôi khi nó có thể cần đến 100 năm hay lâu hơn nữa. Tôi muốn dẫn một nghiên cứu giáo sư là Taylor Farrell của Đại học MIT ở Mỹ. Thì ông này là một cái chuyên gia về an ninh quốc tế với một cái tập trung đặc biệt vào Trung Quốc. Theo nghiên cứu, ông cho thấy từ năm 1949 đến nay, Trung Quốc có 23 cuộc tranh chấp trên đất liền hay trên biển với các nước láng giềng. Trong đấy họ sử dụng vũ lực để mà giải quyết tranh chấp là 6 lần. Trong 17 lần còn lại thì thực sự họ đã có những cái nhược bộ đáng kể trong tranh chấp. Do đó, theo tôi nghĩ, nếu Việt Nam có một cái chiến lược và chiến thuật tốt, đúng đắn, thì Việt Nam không cần phải đợi 100 năm nữa mới giải quyết vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.
Có các tòa án quốc tế, tòa án trọng tài quốc tế, tòa án quốc tế về luật biển. Theo ông thì Việt Nam nên đưa vấn đề ra trước tòa án nào?
Tòa án quốc tế và tòa án luật biển họ đòi hỏi là các bên phải đồng ý tham dự thì họ mới xét xử. Trong khi đấy, công ước luật biển của Liên Hợp Quốc họ đưa ra hai cái cấu trúc khác là tòa án trọng tài theo phụ lục 7 và tòa án trọng tài đặc biệt theo phụ lục 8. Tòa án này không cần thiết là cái sự hiện diện đồng ý của các bên tham dự mà họ vẫn tiến hành phán xét. Vấn đề là Việt Nam nên đi theo cái tòa án nào thì thực sự đây là một điều mà Việt Nam cần phải nghiên cứu thêm. Mỗi bên đều có cái lợi riêng của nó. Thí dụ như là trong một cái đề nghị mà tôi muốn đưa lên đó là Việt Nam có thể cùng đề nghị với Philippines và với Malaysia kêu gọi Trung Quốc chấp nhận đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế. Lý do là tại sao? Là từ trước đến bây giờ là Trung Quốc họ luôn luôn khẳng định rằng là họ có bằng chứng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, về đường lưỡi bò rất là rõ ràng, vững chắc. Nếu đó là một cái khẳng định dựa trên cơ sở sự thật thì Trung Quốc không có một cái lý do nào khác để mà từ chối được tranh chấp ra tòa án quốc tế. Nhất là khi hiện nay Trung Quốc đang có quan tòa đại diện ở trong tòa án quốc tế cũng như trong tòa án luật biển.
Chà, chắc ông cũng biết sự kiện cách đây vài hôm Trung Quốc bao vây một đảo đá ngầm nhỏ hiện cho Philippines chiếm giữ ở Trường Sa, tức là Bắc Kinh vẫn tiếp tục lấn chiếm trên Biển Đông.
Tôi nghĩ không có ngạc nhiên là tại không ai có thể đoán trước được những cái bước đi tới của Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên, chỉ có một điều mà chúng ta biết được là nếu chúng ta dùng kêu gọi cái sự quan tâm của thế giới về cái hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở trên Biển Đông á, thì đó là một cái cách để mà có thể ngăn chặn những hành động vô lối của Trung Quốc trong thời gian tới. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, cái quan tâm của người Việt chúng ta từ đến giờ là muốn bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và muốn bảo vệ quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, đó không phải là cái quan tâm của chính quyền nước Mỹ, chính quyền nước Anh, chính quyền nước Pháp, chính quyền nước Úc. Quan tâm của các chính quyền nước khác họ khác với quan tâm của chúng ta. Theo như mà cái lượng gần đây nhất là mỗi năm có khoảng 5.300 tỷ đô la hàng hóa vận chuyển qua Biển Đông. Trong đấy 1.200 tỷ đô la là hàng hóa của Mỹ. Thì nếu mà cái tham vọng đòi hỏi chủ quyền trên đường lưỡi bò của Trung Quốc thành hiện thực, tức là Biển Đông trở thành cái ao nhà của Trung Quốc có thể ban hành cái lệnh cấm bất chấp luật pháp quốc tế, thì cái vấn đề chuyển vận hàng hóa của thế giới sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Do đó, trong thời gian tới, tôi nghĩ là Việt Nam nên nhấn mạnh vào cái yếu tố là đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở trên Biển Đông, cũng đồng nghĩa với là đấu tranh để mà gìn giữ trật tự ổn định ở trong giao thông hàng hải ở trên Biển Đông.
Dạ, đó là đối với luật pháp quốc tế, còn ở trong nước thì việc giáo dục về bảo vệ chủ quyền biển đảo lại bị bỏ rơi một cách vô tình hay là cố ý. Chẳng hạn sự kiện Trung Quốc chiếm Gạc Ma thì nhà nước cũng tỏ ra e dè trong việc tổ chức kỷ niệm sự kiện này, phải không ạ?
Phải nói là trong 3 tháng đầu năm 2014 á, cũng có một số diễn biến gọi là tương đối tích cực, mặc dù Việt Nam có thể làm tốt hơn. Nhưng mà cái thứ nhất là vấn đề Việt Nam đã cho kỷ niệm một cách giới hạn cái trận đánh vào Hoàng Sa 40 năm trước. Nhiều báo chí, cơ quan truyền thông ở trong nước đã có cái thông tin rộng rãi về trận đại chiến Hoàng Sa. Tuy rằng sau đấy có thể theo một cái chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương thì tất cả các bài viết đã bị ngăn chặn vào những cái ngày gần đến ngày kỷ niệm ngày 19 tháng 1. Ngoài ra gần đây thì họ cho biết là họ đã cho thành lập một cái quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông. Đây là những cái bước đi thận trọng của nhà nước, của chính quyền. Nhưng mà bên cạnh đó, người dân trong nước cũng cần phải hiểu được, nhất là chúng ta đang sống trong cái thời đại tin học, thì cái nguồn thông tin không chỉ từ cái nguồn chính thức của nhà nước mà còn có thể từ các nguồn thông tin khác, như các báo, các tài tự do. Qua đó, người dân trong nước có thể hiểu biết hơn về những cái gì đã xảy ra trong lịch sử, trong mối quan hệ ở Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam đã đến lúc phải tự hỏi lấy mình là họ đại diện cho ai, họ phục vụ quyền lợi của ai, của nhân dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam, hay họ phục vụ quyền lợi cho phe nhóm, hay phục vụ cho quyền lợi Trung Quốc. Đó là một câu hỏi mà tôi cứ tin tưởng rằng những người yêu nước ở trong Đảng Cộng sản có thể tạo áp lực lên cho thành phần lãnh đạo trong đảng để mà họ biết được là cái câu trả lời là như thế nào.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn chuyên gia Thái Văn Cầu ở Hoa Kỳ.